Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020. Trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về một nhà từ thiện gốc Việt được Đại học Mỹ vinh danh. An Hải ghi nhận về sự lên tiếng của tổ chức quốc tế trước việc tù nhân lương tâm tuyệt thực ở Việt Nam. Ngọc Lễ phân tích về đường hướng chính sách di dân dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là trung tâm sinh viên Long Nguyễn Kim Y Dương vừa được hoàn thiện tại trường cao đẳng Montgomery, ngoại ô thủ đô Washington. Công trình là thành quả hỗ trợ về tài chính của quỹ Kim Y Dương, một quỹ thiện nguyện được nhiều người biết tiếng trong vùng. Gần 12.000 m2 xây dựng hiện đại đã tạo ra diện mạo mới cho ngôi trường cao đẳng cộng đồng Montgomery, vốn đang bị phần nào quá tải và là nơi học tập của con em nhiều gia đình nhập cư, có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng hiếu học. Cũng chính vì đóng góp ý nghĩa này mà hai vợ chồng ông Long Nguyễn và bà Kim Y Dương vừa được trường cao đẳng Montgomery vinh danh trong một buổi lễ online giữa hoàn cảnh dịch bệnh COVID còn đang hoành hành. Em Fatima Promun, một sinh viên tại trường cao đẳng Montgomery, nói:
Đây là một công trình tuyệt vời. Nó có tất cả những gì sinh viên cần. Điều này rất quan trọng, vì giờ đây mọi sinh viên chỉ cần tới đây là có thể tìm thấy mọi điều mình mong muốn. Ví dụ như tham gia vào các bài giảng, thảo luận, nhận tư vấn về tài chính và những dịch vụ khác, chứ không còn phải đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rải rác khắp trong trường như trước đây.
Bà Kim Y Dương, sáng hội Kim Y Dương cho biết:
Montgomery College is only for a two-year college. That where my em hay những gia đình mà không có đủ khả năng tài chính để đi học 4 năm đó, thì thường thường họ vô học những community college để cho nó rẻ hơn. Thành ra giúp ở Montgomery College là mình giúp được những người thật sự cần giúp.
Bên cạnh việc tài trợ nhiều triệu đô la để xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất cho nhiều trường đại học ở ngoại ô Washington lâu nay, quỹ Kim Y Dương trong những năm gần đây còn đều đặn trao nhiều suất học bổng mỗi năm cho những sinh viên gốc Việt có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Năm nay sẽ tiếp tục có 60 học bổng được trao và đối tượng được nhận học bổng cũng được mở rộng hơn so với những năm trước. Với mục tiêu quỹ học bổng Kim Y Dương sẽ đến với những sinh viên xứng đáng, bất kể có phải là người gốc Việt hay không. Bà Kim Y Dương, sáng hội Kim Y Dương chia sẻ thêm:
Chương trình năm nay cũng thay đổi một chút, là mình có cho được, thay vì chỉ cho Vietnamese American student, mình sẽ cho non-Vietnamese American student. Cũng như kỳ lòng của tôi đó, là mình luôn luôn cảm nhận được cái sự giúp đỡ, hỗ trợ của đất nước Hoa Kỳ trong những bước đầu tiên của mình ở đây. Thành ra những cái gì tôi làm, tôi vẫn muốn là include những cái người mà họ cũng cần như mình hồi xưa.
Những công trình mới tiếp tục được hoàn thiện bằng sự hỗ trợ và nhiệt tâm của hai ông bà Long Nguyễn và Kim Y Dương. Những công trình như thế này tại nhiều trường đại học ở ngoại ô thủ đô Washington là biểu tượng cho sự thành đạt và sự đền đáp của người gốc Việt trên quê hương thứ hai, Hoa Kỳ. Còn quỹ học bổng Kim Y Dương, ngoài việc hỗ trợ cho các sinh viên ưu tú, thì giờ đây đang dần trở thành biểu tượng kêu gọi các thế hệ thứ hai và thứ ba gốc Việt phấn đấu học tập để trở thành những người tài giỏi, thành đạt trong tương lai và có tâm hướng về cộng đồng.
Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu vừa lên tiếng về việc tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực ở trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Trong thông cáo hôm 27 tháng 11, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu CSW cho biết nhà đấu tranh vì nhân quyền Việt Nam Nguyễn Bắc Truyển và hai tù nhân lương tâm khác bị giam giữ trong nhà tù An Điềm do Bộ Công an Việt Nam quản lý đang tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công của các giám thị trại giam. Cuộc tuyệt thực của ông Truyển bắt đầu vào ngày 26 tháng 11 và sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện về việc đối xử của trại giam đối với tù nhân được cải thiện, thông cáo của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu cho biết. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển, cho VOA biết rằng ông Truyển có gọi điện thoại về gia đình và cho biết ông đã tuyệt thực cùng với hai tù nhân khác là Nguyễn Nhân Hóa và Phạm Văn Điệp. Bà Bùi Thị Phượng nói.
Tôi mới hỏi anh Truyển cho là lý do vì sao mà anh lại tuyệt thực. Thì anh nói là vì trại giam An Điềm là đối xử bất công với tù nhân và anh Truyển cũng không được nói chuyện của người khác. Mà hôm đó đó là Hóa đã tuyệt thực là ngày thứ tư rồi mà anh Truyển không được quyền nói. Anh Truyển rất là muốn nói cho tôi biết cái tin đó nhưng mà có lẽ là cán bộ trại giam họ không cho anh Truyển nói. Anh Truyển với lại Hóa là đều có một cái điều bức xúc giống nhau, là gì, là hai cái bức thư anh Truyển đã gửi từ tháng tư đến bây giờ mà trại giam tịch thu mà không có nói rõ lý do, rồi là cũng không có lập biên bản. Còn này là không có nói lý do gì sao và cũng không có lập biên bản, nhưng mà tịch thu từ tháng 4 đến hôm nay thì bao nhiêu tháng rồi nhưng mà trại giam vẫn không trả lời. Cho nên anh em trong đó rất là bức xúc cái vấn đề này. Cái năm 2019 đó, thì anh Truyển đã làm đơn để yêu cầu là trại giam đưa anh đi khám sức khỏe tổng quát và chuyên khoa, tại vì anh cũng đã có nhiều cái bệnh trong người mà không có được kiểm tra. Đến hôm nay đã hơn 3 năm rồi thì không có được khám sức khỏe. Thì anh Truyển là muốn được là đi khám sức khỏe và muốn được chuyển trại về gần gia đình để là tạo điều kiện cho ba mẹ anh Truyển cũng lớn tuổi rồi, muốn đi thăm con đã hơn 3 năm rồi không có được gặp. Với lại cho tôi cũng được đi thăm anh Truyển dễ dàng hơn rồi cũng đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà họ cũng không trả lời.
Hôm 27 tháng 11, bà Nguyễn Thị Huệ, chị của tù nhân Nguyễn Văn Hóa, cho đài RFA biết ông Hóa đã tuyệt thực sang ngày thứ 8. Theo đài này, một ngày trước đó, bà Huệ đã vào trại giam An Điềm thăm ông Hóa và cho biết rằng ông Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực sang ngày thứ 2 và ông Phạm Văn Điệp tuyệt thực sang ngày thứ 4. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin về việc các ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Điệp tuyệt thực nhưng chưa được phản hồi. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Truyển tuyệt thực trong tù. Vào tháng 5 2019, tổ chức này loan tin rằng ông Truyển và ba tù nhân lương tâm khác đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công đối với ông Nguyễn Văn Hóa. Ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, cho biết trong thông cáo, việc ông Nguyễn Bắc Truyển và những người khác bị buộc phải tuyệt thực như một cách duy nhất để lên tiếng về các bức xúc của họ, phản ánh một thực tế đáng buồn về tình trạng các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tổ chức Đoàn kết Công giáo nhắc lại rằng ông Truyển ngay từ đầu lẽ ra không phải bị bỏ tù. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông ấy, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Việt Nam đảm bảo rằng những người đấu tranh cho nhân quyền trong nước được tự do thực hiện điều này mà không sợ bị sách nhiễu, bị trấn áp bằng bạo lực hoặc bị bỏ tù, ông Thomas nói thêm. Bà Bùi Thị Kim Phượng cho VOA biết rằng các quốc gia như Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu cũng quan tâm đến tình hình gần đây của ông Nguyễn Bắc Truyển. Bà Phượng nói.
Anh Truyển thì tuyệt thực ngày 26 thì đến ngày 27 thì bên lãnh sự quán Hoa Kỳ đó, họ cũng đã liên lạc với tôi để hỏi thăm tình hình về anh Truyển. Cái báo cáo tự do tôn giáo, cái báo cáo thường niên của tự do tôn giáo quốc tế của bên Cộng hòa Liên bang Đức thì cũng có nhắc tới anh Truyển, những cái đóng góp của anh Truyển trong đó và một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay đang bắt hại như là cầm tù chẳng.
Vào ngày 28 tháng 10, 2020, Cộng hòa Liên bang Đức công bố báo cáo thứ nhì về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó có nêu các trường hợp vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Phúc trình của chính phủ Đức nêu các dẫn chứng cụ thể về chính sách đàn áp tự do tôn giáo của Việt Nam, sự dung túng của chính quyền đối với các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, việc các nhóm bạo lực hành hung tấn công các nhà lãnh đạo tôn giáo và những cộng đồng tôn giáo độc lập không chấp nhận sự kiểm soát của chính quyền. Trước đó vào ngày 20 tháng 10, Ông Nguyễn Bắc Triển được tổ chức nhân quyền và truyền giáo Na Uy Stephanus vinh danh giải thưởng Stephanus 2020. Trong lá thư thông báo cho gia đình ông Triển, bà Invin Thorsen Plessner, chủ tịch ủy ban bình chọn giải thưởng Stephanus 2020 viết, ông Nguyễn Bắc Triển đã được chọn để nhận giải thưởng năm nay nhằm ghi danh sự bền bỉ và tận tụy bất chấp những hy sinh cá nhân của ông trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay đức tin ở Việt Nam, không những cho cộng đồng Phật giáo hòa hảo, không được nhà nước công nhận, mà còn cho các cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng khác ở đất nước của ông. Nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển bị chính quyền Việt Nam tống giam từ tháng 7 2017 và đang thụ án 11 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden nhiều khả năng sẽ nới lỏng những chính sách di dân ngặt nghèo của chính quyền Trump, chẳng hạn như tăng số người được tị nạn, bãi bỏ quy định về gánh nặng xã hội hay giảm yêu cầu về mức lương đối với lao động có trình độ, một luật sư về di trú nhận định với VOA. Trong 4 năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi cơ bản hệ thống cấp thị thực đến Hoa Kỳ, phần lớn thông qua các bản ghi nhớ chính sách và hướng dẫn nội bộ mà không cần sự cho phép của Quốc hội. Kết quả là việc cấp thị thực nhập cư đã giảm hơn 17% từ năm tài chánh 2016 đến năm tài chánh 2019, theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch đảo ngược nhiều. Nếu không phải tất cả, các chính sách di dân của chính quyền Trump vốn được cho là đã làm giảm dòng người nhập cư đến Mỹ nhằm đưa mọi thứ trở lại như trước đây. Trong số các hứa hẹn thay đổi, ông Biden đã cam kết sẽ cải thiện tiến trình nhập tịch để tạo điều kiện nhập tịch cho những người có thẻ xanh hội đủ điều kiện và hỗ trợ việc di trú theo diện gia đình bảo lãnh. Ông cũng cho biết ông muốn duy trì chương trình di dân đa dạng, còn được biết đến là chương trình sổ số thẻ xanh. Ông Biden cũng từng hứa sẽ thay đổi chính sách về gánh nặng xã hội mà theo đó, những ai đang được hưởng trợ cấp của Mỹ sẽ không được xem xét cấp thẻ xanh, cũng như các quy định gây khó khăn cho visa S-1B trong vòng 100 ngày đầu tiên. Luật sư di trú Thanh Phạm từ Houston, bang Texas cho biết, cộng đồng người Việt rất lo về quy định gánh nặng xã hội vì họ sợ sau này họ bảo lãnh bố mẹ qua họ sẽ cần phải chứng minh là bố mẹ họ không xin trợ cấp hay gì đó, luật sư Khanh nói với VOA. Còn về quy định của chính quyền Trump đòi các công ty Mỹ thuê mướn nhân lực nước ngoài có trình độ cao, theo visa S-1B, phải trả mức lương gấp đôi so với mức thị trường, vốn khiến các công ty Mỹ không muốn thuê người nước ngoài nữa. Ông Biden cũng đã hứa là sẽ đưa yêu cầu về mức lương này về mức cũ.
Ngay lúc này, những người nào mà có S-1B họ cũng đang rất là sợ, bởi vì họ nghĩ rằng là nếu mà cái dự định này được đi tới mà coi như là ông Biden cũng không có thay đổi thì họ sẽ mất việc, bởi vì công ty Mỹ sẽ không có duy trì họ được lâu dài.
Luật sư Khanh cho biết, thay đổi thấy rõ nhất vì luật sư này nhận định là việc xin tị nạn sẽ dễ hơn so với dưới thời Trump, vì con số tị nạn được nước Mỹ chấp nhận mỗi năm hoàn toàn do Tổng thống đương nhiệm quy định. Tổng thống Trump đã giảm con số đó rất nhiều và tạo áp lực để người ta không xin tị nạn được, nhưng ông Biden đã nói rằng ông sẽ mở cửa lại biên giới như cũ cho những người xin tị nạn. Ông Khanh nói thêm, luật sư Khanh cho biết trong 4 năm qua, những người xin tị nạn từ Việt Nam rất là kẹt vì họ không thể đi theo con đường cũ, và cũng gặp khó khăn trong con đường xin tị nạn qua biên giới Mexico. Tuy nhiên, lời hứa của ông Biden là mở đường cho những di dân không có giấy tờ ở Mỹ thành công dân hợp pháp, ông Khanh cho là không khả thi vì sắc lệnh của Tổng thống không thể làm được điều này mà phải có luật của Quốc hội thông qua. Chỉ có thể làm như ông Obama ngày xưa là cho hợp pháp hóa tạm thời như chương trình DACA, ông phân tích.
Theo những gì mà ông Biden ông đã nói và những gì ông những người ông đang thuê để mà cho những cái chức vụ về sở di trú á, thì dựa theo trên những cái quyết định đó thì nghĩ rằng là trong cái tương lai cái chính sách của ông Biden sẽ rất là dễ.
Luật sư di trú Khanh Phạm dự đoán và chỉ ra việc đề cử của ông Biden cho chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Alejandro Mayorkas, là người rất ủng hộ di dân. Luật sư Khanh cho biết nếu ông Biden ra xác lệnh hành pháp để đảo lại các xác lệnh của ông Trump thì nó sẽ có hiệu lực ngay. Nhưng trong thời gian từ bây giờ đến đó, các quy định di trú của chính quyền Trump vẫn còn đang hiệu lực. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết gia hạn và mở rộng chương trình DACA, tức bảo vệ các di dân bất hợp pháp từ nhỏ khỏi bị trục xuất, nâng giới hạn người tị nạn lên 7 lần, tức lên 125.000 người mỗi năm, và ngay lập tức ngưng xây bức tường biên giới trị giá 15 tỷ đô la của ông Trump. Ông Biden cũng đã hứa sẽ cải tổ hệ thống tị nạn của đất nước. Theo thống kê của Washington Post, chính quyền Trump đã cấp ít thị thực tạm thời hơn, bao gồm những thị thực du học, du lịch và làm việc. 3 năm trước khi đại dịch xảy ra, số visa này đã giảm 16%, xuống còn 8,7 triệu thị thực. Trong năm tài chính 2020, con số đó giảm hơn một nửa. Việc cấp thị thực nhập cư sụt giảm đáng chú ý nhất dưới thời chính quyền Trump là ở những nước mà ông Trump công khai miệt thị hoặc nhắm vào. Ví dụ người Haiti, đất nước mà ông Trump phỉ báng, nhận được ít hơn 67% thị thực nhập cư từ năm 2016 đến năm 2019. Người Trung Quốc đại lục, đất nước bị ông Trump đổ lỗi cho những khó khăn kinh tế của Mỹ và đại dịch virus corona, đã bị giảm 35% thị thực nhập cư trong cùng thời gian đó. Người dân Iran, vốn nằm trong số các nước bị áp lệnh cấm đi lại của chính quyền Trump, nhận được ít hơn gần 80% thị thực nhập cư. Ý tưởng mới của ông Biden, tăng tổng số thị thực nhập cư theo công việc, cải cách thị thực lao động tay nghề cao được gọi là S1B, mở rộng các con đường trở thành công dân cho các lao động nông nghiệp dài hạn và cho phép các thành phố kiến nghị với chính phủ liên bang cho họ được tiếp nhận di dân cao để đẩy mạnh tăng trưởng, có lẽ sẽ phải chờ đợi và cần sự hợp tác của lưỡng đảng. Nhưng trước tiên, chính quyền Biden sẽ phải tìm cách làm sao cho thủ tục giấy tờ trôi chảy trở lại, thời gian xử lý và xét duyệt thị thực, nhất là đối với các công dân châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, đã bị chậm lại kể từ khi ông Trump nhậm chức do những thay đổi mà các quan chức chính quyền cho là cần thiết để kiểm tra đầy đủ hơn. Các luật sư di trú cho biết các thủ tục mà chính quyền Trump đề ra thêm, mà họ nói rằng bao gồm yêu cầu bằng chứng hoặc bổ sung giấy tờ thường xuyên, cũng như thêm nhiều đòi hỏi phỏng vấn hơn, tạo ra sự quan liêu không cần thiết mà không có tác động chứng minh được về an toàn. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, tức USCIS, cũng đã tăng phí xử lý và phải vật lộn với tình trạng thiếu ngân sách, đồng thời lượng hồ sơ tồn động đã kéo dài đáng kể. Một số thay đổi sẽ cần có bản ghi nhớ hướng dẫn nội bộ mới, nhưng một số thay đổi khác sẽ cần các quy định mới để thay thế quy định cũ, một quy trình kéo dài hàng tháng để có thời gian cho công chúng góp ý. Chính quyền Trump đã gây quá nhiều khó khăn cho những người có thẻ xanh có đủ điều kiện để vào quốc tịch, trang web của ban vận động tranh cử của ông Biden viết. Ông Biden sẽ khôi phục niềm tin vào quy trình nhập quốc tịch bằng cách loại bỏ các rào cản, giải quyết tình trạng tồn động hồ sơ bằng cách ưu tiên quá trình phán quyết và đảm bảo các đơn được xử lý nhanh chóng, đồng thời bác bỏ việc áp đặt các khoản phí bất hợp lý. USCIS dưới thời ông Trump đã chuyển đổi từ một cơ quan được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhập cư, làm việc và du lịch đến Mỹ, sang tập trung vào không cho người bên ngoài vào Mỹ. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã chỉ ra rằng chính sách nhập cư có thể vẫn là trọng tâm của Bộ An ninh Nội địa dưới thời của ông Alexandro Mayorkas, người được ông Biden đề cử là bộ trưởng. Ông Mayorkas, con của người tị nạn Cuba gốc Do Thái, sẽ là người nhập cư đầu tiên và là người Mỹ gốc Latin đầu tiên lãnh đạo cơ quan này. Ông từng là lãnh đạo USCIS và là một trong những người tạo ra chính sách DACA. Việc ông Mayorkas được đề cử là dấu hiệu cho thấy ông Biden đang tìm kiếm một giám đốc an ninh nội địa quen thuộc với chính trị đảng phái về chính sách di dân, nhưng cũng là người coi dân nhập cư là đem lại lợi ích cho nước Mỹ, quan điểm hoàn toàn đối lập với ông Trump.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 96 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are live paycheck to paycheck and get one's feet wet.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là live paycheck to paycheck và get one's feet wet.
Mike had a dental appointment last Saturday. There, the dental hygienist cleaned his teeth. Then the dentist checked them. She found a cavity, so she filled it. Now, Mike's teeth are as good as new.
Mike có hẹn với nha sĩ thứ bảy vừa qua. Người phụ nha sĩ làm sạch răng cho Mike. Rồi cô nha sĩ xem lại. Thấy một lỗ răng bị sâu, cô chám lại. Bây giờ hai hàm răng của Mike tốt như mới.
Mylan, I just got back from seeing the dentist.
Mike nói. Mylan, tôi vừa ở văn phòng nha sĩ về. Everything's good, Mike. Tất cả đều tốt chứ, Mike?
Almost. Well, she found a small cavity and filled it. I'm really happy. I was concerned about a molar, but it turned out to be all right.
Mike nói, gần như vậy. Ồ, cô nha sĩ tìm thấy một chỗ sâu răng. Cô ấy chám lại. Tôi mừng lắm. Lúc trước tôi hơi lo về một cái răng hàm, nhưng rốt cục không sao. I'm glad all's good now. Tôi mừng là mọi việc đều xong xuôi.
Mylan, guess who I saw at the dentist's office?
Mike nói, Mylan, đoán coi, tôi gặp ai ở văn phòng nha sĩ? You saw the dental hygienist and the dentist. See how smart I am, knowing all the answers. Anh thấy cô phụ nha sĩ và cô nha sĩ. Đó, thế tôi giỏi chưa? Tôi biết hết các câu trả lời.
Come on, Mylan. I saw Tom Benning. He was in my computer programming class years ago.
Mike nói, thôi mà, Mylan. Tôi gặp Tom Benning. Anh ta ở trong lớp điện toán với tôi nhiều năm trước. So, what's he doing now? Is he happy? Vậy anh ta làm gì bây giờ? Anh có vui không?
He's quite happy. He told me he was married soon after taking this computer class and now has two children.
Mike nói, anh khá vui. Anh nói là anh ta đã lập gia đình ngay sau khi học xong lớp điện toán và bây giờ đã có hai con. Wow! So he married young. I'm sure he's happy. But it must be tough to support family when we're not quite financially stable. Anh ta lập gia đình sớm quá. Tôi chắc chắn là anh ta có hạnh phúc gia đình, nhưng cuộc sống khá khó khăn khi ta chưa vững chãi về tài chính.
Point well made. Yes, Tom said he was really proud of his wife and children. But for a few years, they lived paycheck to paycheck.
Mike nói, rất chính xác. Đúng. Tom rất hãnh diện về vợ con. Nhưng trong vài năm, họ sống paycheck to paycheck. Live paycheck to paycheck. I guess they live on little money, on all they can earn, right? Live paycheck to paycheck. Tôi đoán là họ sống đạm bạc, ít tiền. Kiếm bao nhiêu là tiêu hết, phải không?
Yes, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, refers to a situation in which an individual must meet financial obligations with all his earnings from one pay cycle to the next.
Mike nói, đúng, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, sống, paycheck to paycheck, nói về tình trạng một người phải tiêu hết tiền lương, mỗi kỳ lĩnh lương. That's tough. That means that individual must use all his earnings. He has no extra money for savings.
Thật là khó khăn. Có nghĩa là người đó phải chi dùng hết cả tiền lương, không dư ra để mà để dành.
So for some years, Tom lived paycheck to paycheck. But things turned out better finally.
Mike nói, vậy là trong vài năm, Tom sống chật vật, có đồng nào phải tiêu đồng nấy. Nhưng sau cùng, mọi sự đổi thay tốt hơn.
That's good to hear. He's having better luck now, I hope.
Đó là một tin vui. Tôi hy vọng anh ta gặp may mắn bây giờ.
2 months ago, he found a job which pays much better, and best of all, his boss is super nice and very supportive of him.
Mike nói, cách đây 2 tháng, anh tìm được một việc trả lương nhiều hơn trước, và tốt nhất là sếp của anh rất tử tế và trợ giúp anh nhiều lắm. He finally got what he deserves, a better paycheck, that's good. Above all, the work atmosphere is important. If it's positive, all are relaxed and happy. The production is better, too. Sau cùng, anh ta được hưởng một cách xứng đáng. Lương cao thì hay, nhưng trên hết, không khí nơi làm việc rất quan trọng. Nếu tốt, thì tất cả nhân viên đều thoải mái vui vẻ. Sức sản xuất cũng sẽ tốt hơn.
You're so right. That's why Tom's happy. But the job is quite demanding and it's new to him. He said he was still getting his feet wet.
Mike nói, cô nói đúng. Vì vậy Tom rất vui. Nhưng công việc này khá đòi hỏi. Lại mới lạ. Anh nói anh vẫn đang getting his feet wet. Getting his feet wet? What does that mean? Getting his feet wet? Nghĩa là gì vậy anh?
Get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, means get first-time experience. Try something new.
Mike nói, get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, có nghĩa là học kinh nghiệm mới, thực tập nghề mới. So, he recently joined a company, and he's trying to learn to do his job efficiently. The company's like a river. We put our feet down in the water carefully and learn before we can swim in it well, right? Vậy, anh ta mới vào công ty và đang học việc để làm cho có kết quả tốt. Công ty thì như một dòng sông. Ta thả chân xuống cẩn thận và tìm hiểu trước khi bơi giỏi trong dòng sông đó, đúng không?
Exactly. When we start a new job, we first must learn to get experience. Then we'll do well at our job.
Mike nói, chính xác. Khi ta bắt đầu một việc, trước hết ta học để có kinh nghiệm rồi ta sẽ làm được việc. So, Tom's getting his feet wet at his new job. Soon he'll do well. He won't live paycheck to paycheck. His paycheck will be big. He'll be able to live comfortably and put extra money in his savings. Cheers to him. Vậy Tom đang học hỏi trong việc làm mới. Dù anh sẽ giỏi, lương anh sẽ tốt. Anh sẽ không phải sống chật vật về tài chính, kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Anh ta sẽ sống thoải mái và có tiền để dành. Mừng cho anh. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Live paycheck to paycheck, nghĩa là kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Và get one's feet wet, nghĩa là học kinh nghiệm mới. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.